Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Morian ngày 11 tháng 9 năm 1983. Hôm nay tôi xin giảng lại bài Trình Dục mà tôi đã viết tại Manila ngày 18 tháng 2 năm 1983 do bản đạo yêu cầu để đóng góp cho tất cả những bản đạo để nghiên cứu và giải tỏa những sự thắc mắc trong nội thức. Tôi xin đọc như sau. Tình dục, ma tình, quỷ dục hại đời, làm người biết được nên giờ nó đi. Đó, ma tình, quỷ dục tại thế gian nói về tình tứ, yêu thương, nhưng mà kỳ thật không phải. Tất cả những người đi tới lớn tuổi rồi mới thấy rõ, trong lúc tuổi trẻ ta thấy muốn yêu, muốn mến một người nào thì nói đủ hết, đủ tình, đủ nghĩa, trao trọn tình cho họ. Nhưng mà từ đó nó càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng dồn cục, càng ngày càng đòi hỏi, nó là dục, nó hại cái cuộc đời của chúng ta. Chứ kỳ thật không phải sự thật, nói vậy không phải vậy. Cho nên nó thúc đẩy và nó đòi hỏi và nó càng ngày càng gia tăng. Nó làm cho hư tim, hư thận, rồi khối óc thiếu minh mẫn, sáng suốt. Cho nên kêu ma tình, quỷ dục hại đời, làm người biết được nên rợ nó đi. Chúng ta làm người mà biết được, chúng ta giáng lâm xuống thế gian, người nào tới tuổi trưởng thành cũng đòi hỏi cái chuyện tình dục. Dù cho cái người học ở trong trường tu cũng vậy nữa, cũng là có sự tình dục đòi hỏi. Thì chúng ta phải làm thế nào? Đó. Cho nên thấy cái chuyện những người mà dùng lý thuyết để đàn áp nó không được. Càng ngày cái tánh nó càng thay đổi, càng sân thêm. Mà phải mượn một cái pháp để giải tỏa nó. Cho nên nhiều người mượn pháp gì? Làm lộn nhiều, suy chư nhiều, viết sách vở nhiều, càng ngày càng nhiều việc làm. Thì cái đó nó cũng có thể bớt được. Vì sự lao động quá sức thì cái tình dục nó quên đi và nó hướng thượng, và nó thấy cái chuyện bác ái từ bi nó phải làm nhiều thì nó mới giảm cái phần đó đi. Còn nếu nó đòi hỏi gì ăn uống ấm no thì dâm dục càng ngày càng phát triển đó. Còn những người tu phải có một cái pháp, phải làm sao giải tỏa cái phần trước đó, không cho nó ứ động và đưa nó lên trên và tụ tích cái phần đó, cũng như chúng ta nấu thuốc mà để uống, để trị bệnh trường, để giúp đỡ và trị bệnh cho chính ta. Chính đó là món thuốc trường sinh để cứu rỗi tâm hồn. Biết sử dụng nó thì quý, mà không biết sử dụng nó là hại. Đó. Cho nên ở thế gian lớn lên chúng ta có phần hồn điều khiển cái xác rất rõ ràng, nhưng mà nào ai hiểu tôi có hồn, tôi phải đi theo cái tánh của tôi đi theo sự động loạn của ngoại cảnh, càng ngày càng lôi cuốn, rồi mới bước vào lớp học bài học tình dục, đòi hỏi cưới vợ gả chồng, rồi rút tê ra qua một đoạn đường, lấy chồng sanh một bầy con, rồi thế nào đấy cũng do tình dục mà ra. Nhưng mà đây là biết được đây là bài học thì mới thấy rõ sự cao quý. Mà thấy rõ sự cao quý đó, chúng ta phải quý ta nhiều hơn. Mà càng quý ta rồi thì càng hạn chế tình dục và vung bồi tinh khí thần để trở lại nguyên lai bổn tánh. Cho nên những vị bô lão tay chân run rẩy, miệng mồm lập cập, lúc đó mới tiếc rằng tuổi trẻ tôi phung phí quá nhiều. Luật trời có, nhưng mà có luật trong giới hạn. Mà tôi làm quá mức giới hạn thì tự nhiên tôi phải sanh ra bệnh hoạn. Đó. Thì trong ta tam lực đang ghi thiên tâm địa thế mà chuyển thì không ngưng. Ở trong ta có tam lực, có ba cái sức mạnh đang ghi, có thiên tâm. Thiên tâm là ngay trung tim bộ đầu của chúng ta, hướng thượng luồng điển phóng xuất. Đó là kêu thiên tâm. Mà nếu mà không có tinh khí thần, không có cái chất tinh ở trong con người thì không còn cái điển mà xuất phát ngay bộ đầu được. Cho nên người tu càng ngày càng lo thiền, sự quên đi tình dục thì nó mới tụ tích ngay trung tim bộ đạo hơn thường. Thì đó là kêu bằng điển, nó phải có tinh khí thần trụ quá, nó mới khai mở cái thiền môn. Mà khi chúng ta xác nhận rõ là khi chúng ta giáng lâm từ tam thiên giáng lâm xuống thế gian, là sức hút của mọi giới mọi hút chúng ta xuống. Cái ý thôi nó tôi xuống là nó rút liền. Bây giờ chúng ta phải dùng cái ý đi lên. Thì tinh khí thần của chúng ta trụ rồi, ta dùng ý đi lên, kêu bằng tiên giải. Đó. Thì mới thấy rõ chúng ta có thiên tâm, trung tâm, bộ đầu, để hướng thẳng trung tâm sinh lực các càn không vũ trụ. Đó. Còn nếu mà chúng ta không hiểu, thì mang cái thiên tâm địa thế, chuyển thì không ngưng, thấy nó cứ kích động và phản động hàng ngày, nhưng mà không hiểu cái gì thì mới theo cái ngoại cảnh, hướng cái chuyện ngoại về cái chuyện hiện tại mà thôi, rồi tưởng đây là tôi giải quyết được, thế không có giải quyết được. Tôi quá độ dâm dục để tôi sung sướng, để tôi hưởng, để tôi thấy rằng cái tình yêu tôi nói đúng và tôi làm đúng, nhưng mà rốt cuộc khi tôi làm đúng rồi thì hậu quả tôi khổ vô cùng, mà hai người cũng không có phát triển được. Còn những tuổi trẻ mà phát triển về thủ dâm, đó là tự hại lên mình. Đó. Cho nên cái thiên tâm mà trụ được rồi, cái địa thế nó hút. Mà chúng ta biết được thiên tâm rồi thì cái địa thế chúng ta hút đi lên, không có bị nó chuyển và làm cho chúng ta bơ vơ bàng hoàng nữa. Phải trụ tâm. Cho nên người thiền nó đỡ ở chỗ đó. Và từ từ nó sẽ giải quyết tất cả mọi sự tình dục nếu nó tinh tấn là tu học. Thì cái chuyện tình dục ở thế gian đối với nó không có nghĩa lý gì hết. Mà khi mà không nghĩ rằng không có nghĩa lý về vấn đề tình dục thì chúng ta là gì? Sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta là một vị tiên tại trần, không bị trói buộc bởi cái sự tâm tối vô minh tự hại lấy ta nữa. Người tu biết được lại mừng vun bồi thiên lực mà từ từng phút giây. Đó. Nam mô điêu luyện hàng ngày, tình đời giả tạm gió mây chuyển hoài. Đó. Cái người tu biết được mừng vậy lắm, biết được cái đường lối có thể giải tỏa được cái tình dục thì mừng lắm. Vun bồi thiên lực lúc nào cũng trụ tâm hướng thượng, mình biết đây có tinh khí thần điển mới hút bộ đạo xuất phát đi lên. Chúng ta ở đây đi lên mà thừa tiếp được thanh điển bên trên thì bên trên giúp chúng ta đi. Thì lúc chúng ta giáng lâm vì ý chúng ta động, ta hướng hạ thì nó rút chúng ta xuống thế gian tới ngày hôm nay vẫn bơ vơ có hồn chứ không phải không hồn. Đã xuất hồn từ tam thiên thế giới xuống thế gian rồi đâm ra mỗi từng mỗi ngày mỗi xuống mỗi ngày mỗi hạ đi theo con đường lối tình dục, ma tình quỷ dục, rồi nó cứ bơ vơ. Sau sự hung hăng, sau sự tranh đấu, sau những cơn quyết liệt, rồi cũng lại là bơ vơ, không có giải quyết được. Đó. Cho nên người tu nó biết được mừng, nó vun bồi trí lực hàng ngày, nó niệm Phật từ từng phút giây, nó lấy cái nam mô là nguyên lý chấn động lực của bộ đầu, nam là nửa, mô là không, hai cái nó hòa hợp phóng xuất đi lên điêu luyện hàng ngày. Nó dùng Nam Mô A Di Đà Phật để nó điêu luyện hàng ngày, nó khai thông lấy nó. Tình đời giả tạm do mây chuyển hoài, càng tu thấy tình đời giả tạm. Nhiều khi mình nói mà mình không thực hiện được, đó là kêu mình giả tạm, đó là tự xảo trá lấy chính mình. Tình nói được mà không làm được, tình đời giả tạm do mây chuyển hoài. Nhiều người được hưởng một chút tình dục thì muốn có làm hoài nhưng mà rốt cuộc là bị bệnh hoạn. Cho nên Thượng Đế đã ân ban cơ thể con người đều có giới hạn sử dụng trong đúng lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, chính nó đắc lực tu thì nó thấy nó giảm, và nó sẽ nói cho tất cả các bạn biết rằng tôi bị tôi tình dục tôi bớt. Nó không nói hết, bởi vì sự thật nó phải nói như vậy. Rồi một ngày nào đó nó nói tôi không có rảnh nghĩ tới tình dục nữa là hết rồi. Và cái tình dục đó là định hướng về đâu, mà tại sao người này có khả năng nói hết, hết tại thế nhưng mà nó vẫn còn ở thiên đàng. Vì cái ý dục tiến thiên đàng giải tỏa vô cùng đó là nó thường trụ ngay trung tâm bộ đầu, thay vì nó ôm ấp trong cái phạm vi eo hẹp tù túng thúc đẩy nó đi ra tranh đấu và tự hủy hoại lấy xác thần. Cho nên cái người tu thấy rõ và sử dụng được cái phần này thì mới trở về với sự sáng suốt. Xem người biết họ vẫn sai, ai mà xa lụy tự đầy lấy thân. Đó. Mỗi người sẵn có một phần sanh trụ quả diệt lần lần sửa tâm. Xem người biết họ vẫn sai, mình dòm mặt họ thấy vậy chứ, ăn mặc ngô quai nghiêm ông này ông nọ chứ mình thấy họ vẫn sai. Ai mà xa lụy mà tự đầy lấy thân, người nào mà xa lụy vào tình dục, có tiền tài, có địa vị, càng ham những điều đó rồi nên tự đầy lấy thân. Nếu không biết tu thân, không biết khai thác bên trong của chính mình và không có biết sử dụng nguyên năng sẵn có của Thượng Đế đã ân ban là tinh khí thần, thì phải bị sa lụy mà tự đầy lấy thân. Chứ đừng phải nên tôi có tiền, tôi có điều kiện là tôi làm được. Làm được rồi cuối cùng trong giờ phút lâm chung ai chịu trách nhiệm? Chính mình đã tạo cái nguy hại cho chính mình mà thôi. Cho nên khi mà người tu ăn năn hối cải rồi, mình thấy chuyện cần thiết mình phải làm, sử dụng nó và giữ lấy nó để thăng hoa càng ngày càng sáng suốt hơn. Mỗi người sẵn có một phần, mỗi người đều có một phần hết, chứ không có phải là mượn của ai và xin của ai nữa. Sanh trụ hoại diệt lần lần sửa tâm đó, mình có sanh ra làm con người, rồi trụ kết thành hình tụ, rồi tiêu tan diệt. Mà là bước qua diệt cái gì? Sanh ra cái tánh hư tật xấu, trụ một cái tâm dâm dục. Mà chúng ta biết tu rồi thì nó sẽ hoại diệt không còn cái đó. Thì nó lần lần sửa tâm, nó càng ngày càng đi lên, cái tâm nó mạnh hơn. Cho nên ở thế gian bác sĩ cũng chứng minh rằng tình dục quá nhiều thì tim lớn. Đó, thấy rõ. Cho nên chúng ta có học, có khoa học phối hợp hiện tại văn minh cho thấy. Vì mà bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta cảm thấy rõ. Đêm nay tôi thiền, tôi không có tình dục, tôi lại được sáng suốt và thanh nhẹ. Mà đêm mai tôi tình dục chừng 2-3 lần, thấy tôi ngồi thiền không được và tôi lũng bãi luôn. Đó. Cho nên chúng ta dọn mặt biết người đã tới đâu, họ là thế nào, họ có tu không, họ hướng thượng hay hướng hạ, dọn cặp mắt biết rồi. Con ơi, con đã sai lầm, trở về nội thức mà tự tầm đường đi, đừng hướng ngoại quá nhiều, đừng có ca tụng cái chuyện đẹp của người khác. Nhưng ta có trong nội thức của chúng ta, phải tầm con đường tự đi, không nên khen người khác và thích chuyện của người khác. Nhưng mà chúng ta phải cảm thích ta, chúng ta lang giang lầm thế gian, bước vào trong cái thể xác tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta cơ hội học hỏi để tiến hóa, để chúng ta không ôm lấy cuốn sách quý này, cuốn kinh quý này để học và để tiến. Nhưng mà chúng ta lại cứ chuyện ca tụng chuyện người khác và so sánh chuyện người khác, rồi quên sử dụng sự sáng suốt của chính mình. Mọi người đều phải giữ thi trong ngoài thuận nghịch mà vẫn đi trong lòng. Đó, mọi người đều phải giữ thi. Chuyện này đến tới chuyện kia, chuyện thắc mắc này tới chuyện thắc mắc kia. À, rồi trong ngoài thuận nghịch ở trong mình và phía ngoài mình có thuận và có nghịch, vẫn đi trong lòng, vẫn ở trong tâm chúng ta chứ không đâu. Mà không biết trở về làm sao lập lại trật tự chính mình.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy, dưới mắt những người ngoài đời, người ta thấy những người hành thiền suốt ngày nhắm mắt và bỏ bê gia đình, nên người ta nói thiền những hậu quả.
Theo cái pháp này không có bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt, Tại vì họ sai lầm, họ không chịu, họ trốn tránh trách nhiệm và họ cứ nhắm mắt là họ căn bản. Cái pháp này đâu có khi pháp này bắt làm việc nhiều hơn. Mà 12 giờ khuya mới là thật sự là thế. Có thì về cho họ làm việc. Nhưng mà họ lười biếng, họ phải gắn với thế. Họ muốn tạo nghiệp, lười thì họ phải chịu. Cái pháp này không khó. Không có pháp thiền nào mà khi người ta bỏ công chuyện xã hội hết. Không có cái pháp nào. Pháp thiền nào cũng là dạy cho người tin. Văn minh thông minh là việc gì hơn. Mà không có tính toán, không có ý lại. Tốt hơn người Phạm, xấu hơn người Phạm mà không có pháp thường là chuyện nào dễ hết. Mà chính người đó, họ đã tạo ra điểm xấu cho họ. Họ phải mong một cái kia, chỉ đi nhìn ra thôi. Tôi còn muốn đạo pháp. Đạo của người đó thì đâu phải đạo của ai tổ chức đó. Mà nó không có được quyền cách, cá nhân.
Thật thành vậy thì thiền có làm mà trở ngại cho đơn đời chúng gia đình và một phần là cha mẹ và từng con cái không?
Không có, mình tốt không thiền. Đúng theo đường lối của tôi không có làm mà hại. Mình họ sửa thì tôi cũng bảo đảm. Cái đường lối của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện. Tôi ăn trên công thì tính chất chính đáng. Một trên công tôi ăn tôi làm biết bao nhiêu công chuyện thì nặng. Tính lương tôi còn nguyên lương giỏi gì. Tôi lãnh tôi hết. Đó là phước.
Thế thiền mình có làm cho mình mất cái hứng thú của cuộc sống?
Không mất hứng thú. Mà càng thấy rõ và càng quán thông mọi sự việc. Mình thấy cái hay của mọi người. Và cái hay mọi năng chuyển đều có. Mình thấy cảm động thực tế của Thượng Đế để ban cho mình được sáng suốt. Và mình thấy cảm động muốn giáo dục mình. Cho mình mới giáo dục cảm động. Đưa đi ta đây đi giáo dục cảm động. Cảm động giáo dục.
Vậy thay đổi trên có phải là hành vi tự kỷ?
Không phải ích kỷ, nhưng mà hành vi đóng góp. Bởi vì không sửa mình làm sao đóng góp cho người khác. Mà khi mình ngồi mình chỉ sửa mình, người ta nói ích kỷ cho đó là sao? Sửa mình mới đóng góp, lập lại trật tự mới có hiếu. Còn mình đi ra mình nói bậy làm khùng cả đám mình nó tội sao?
Vậy thay vậy trên có phải là một thái độ tiêu cực không?
Không phải tiêu cực, không phải tiêu cực. Nhưng mà đi tới sáng suốt vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Bởi vì quán thông là đâu còn tiêu cực. Bởi vì từ cái tâm tối của mình đi ra cái sáng suốt, đi đạt tới cái sáng suốt thì mình rõ rệt hơn những người đang kẹt trong sự sáng suốt.
Còn người chịu nhẫn để nói tinh thần người tu phục vụ cho mọi người và tự nhận mình là nhỏ bé nhất, có phải như vậy là chữ nhẫn thầy dạy?
Đúng, phải cho mình nhỏ, phải cho mình là ngu muội. Cho nên những vị tu đắc đạo nó nghe khùng nói đây, chứ ngài tới xưng ta là Phật nói đâu. Nghe thằng khùng nói đây, bởi vì nó ngược lại với cái đời 100%. Nó nhỏ nhẹ, nó không có còn lớn lao nữa và không còn mê chấp nữa. Đó, phải hạ mình tối đa để quan thông. Còn nếu không chịu hạ mình tối đa không bao giờ quan thông, bởi vì tự cao mà làm sao quan thông được việc gì? Hạ mình mới quan thông được. Cho nên cái nhẫn là tự mình tu về vô vi đây. Là các bạn ngồi soi hồn, pháp luân ngồi xếp bằng rồi này khi kia nọ, nó khóa tay khóa chân, đó là nhẫn. Nhẫn để chi? Để đào sâu cái nguyên năng sẵn có của các bạn. Bạn có cái gì trong này? Có cái thanh tịnh. Mà người ta nói tôi có cái thanh tịnh mà tôi chưa thanh tịnh, bây giờ tôi bắt trói buộc lại để tôi tìm cái sự thanh tịnh của tôi. Tôi học cái nhẫn này. Tôi ngồi một chỗ để tôi tìm cái nhẫn này. Nhưng mà cái nhẫn của tôi nó có giờ có giấc. Cái duyên nghiệp của tôi, trong cái duyên nghiệp tôi cũng phải tìm cái nhẫn. Tại sao tôi đối với vợ tôi không tốt? Tại sao vợ tôi chửi tôi? Sao bạn bè chửi tôi? Anh em chửi tôi? Tôi chưa đào sâu thôi. Tôi cứ hướng ngoại hoài thì tự nhiên cái phản động lực nó phải trở về với tôi. Và tôi không còn hướng ngoại nữa thì đâu có phản động lực nữa. Tôi trở về với tôi và tôi đào sâu cái cảnh thanh tịnh trong tôi. Và tôi tận hưởng những gì tôi đã và đang có. Tôi mới là người tu. Nhẫn là nhẫn dễ. Nhẫn là phải kiên nhẫn để đào sâu những cái khả năng sẵn có của chính mình. Nhẫn là làm việc, nhẫn là đi lên, nhẫn là cởi mở, nhẫn là hòa tan, chứ không phải nhẫn mà ngồi ì đó kêu bằng nhẫn trật. Nhẫn là phải làm việc nhiều tối đa, trở về với chính mình, khai thác mình. Mình mới dâng qua, mình mới kết qua dâng trời chứ. Còn chừng nào mới thành đạo? Nếu tôi ngồi đó tôi làm thinh nhưng trong bụng tôi giận, đâu có phải nhẫn, không phải nhẫn. Tôi ngồi đó mà tôi làm việc cho tôi không có rảnh. Tôi không có thì giờ chơi với mấy người, nhưng mà tôi lo tôi đào sâu công chuyện của tôi để tôi khai triển. Rồi tương lai tôi sẽ ảnh hưởng và chỉ đường, vạch lối cho các người tự đi, tự tiến. Đó, cái nhẫn đó là nhẫn có giá trị. rồi đi vào điển giới mới là hòa. Không bước vào điển giới làm sao hòa được? Kẹt mà làm sao hòa được? Đâu có xuất phát ra được mà hòa với người ta. Muốn hòa với người ta phải xuất phát ra. Ở đời cũng vậy, muốn hòa với người ta mà không tới nhà người ta chơi làm sao hòa được? Thấy không? Muốn hòa với họ phải tới thăm họ, viếng họ mới kêu hòa với họ. Thì cái điển cũng vậy, phải xuất phát lên, phải đảnh lễ Phật, đảnh lễ chư tiên chư Phật, thánh thần chúng ta phải biết hết. Để chúng ta hòa, ta học cái lễ phép của bên trên, chúng ta mới có cơ hội hòa. Chúng ta không có lễ phép làm sao chúng ta hòa được? Ai nhận chúng ta? Nặng trược mà làm sao nhận? Lễ là nhẹ nhàng, lễ là tiến hóa, lễ là đi tới chứ không có thụt lùi.
Dạ, thưa Thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hội. Nếu Ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt, mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng Đấng Cha Trời là ai. Chứ ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu Đấng Cha là ai. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Phải làm một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu. Không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy rằng cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài đó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài khéo như vậy thật. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sạn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn, là Mô Ni Châu.
Thưa Thầy, người mới tu tiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng, ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước. Từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh. Từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi. Đạt tới tỉnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiêm khuyết sẵn có của chính mình, để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Công phu công quả công trình thì công phu công quả biết rồi, còn công trình thì sao?
Một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có quỷ trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện, kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không, nó nhiều chuyện lắm. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết rồi. trọn vẹn.
Cúi xin cha ở trên trời, cho con trẻ được về nơi. Từ cha cho xuống dưới ba, không lo tu học đọa xa nặng nề. Tranh danh đoạt lời mọi bề, buông chén lòng lách ô mê. Sắp mặt sát đất nếp vào lòng mẹ, tay chấp cao con xin đành lê với cha trời. Dạ thưa cha, bất kiều nhi đã biết tội con, đã phụ ơn cha nuôi dưỡng, quên nghĩa tình của mẹ ấp ủ nâng niu. Không khí tỏa cho con từng hơi thở, lúa khoai rau trái lót dạ lúc đói lòng, khát thì uống mạch suối nguồn sông. Nuôi sống hình hài con qua nhiều mùa mưa nắng, từ thượng thiên thanh nhẹ rơi xuống cõi trần ngổ trượt, là một linh căn thanh điển của chúa cha. Câu trúc bởi siêu nhiên tạo thành thân tứ đại cha ban cho một mỹ thể xác tuyệt vời. Với một khối óc thông minh luyện học ở trường đời, được phước làm người là nhờ căn kiếp trước. Sau kiếp này không tu sửa đắp bồi thêm, nhớ lúc sơ sinh là một hài nhi trong trắng ngây thơ xinh đẹp ai cũng thương. Nhưng vừa thoát thai lại que lên tiếng khóc, như biết trước hành trình này sẽ gây gốc cam go.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Âu lo con trẻ khó toan đường về, chờ đợi chen chúc nhiều. tình lục dục, si mê lòng